Phật
Pháp
ứng dụng.
Thời gian trôi mãi muôn lối đổi thay, từng ngày biến chuyển một kiếp nhân sinh. Lời danh tài sắc đa mang, chìm trong là tứ chi hoàn, đắm say sẽ đùa thân tàn. Mang sống trong hơi thở, gia nghiệp trở thành mây, bánh xe xanh đứng lăng hoài, khổ đau mà còn tơi bời, biết ngày nào xa. Thầy mau tỉnh giác xa mộng hải hà, vượt qua biến cố tìm tới an vui. Vì đường giải thoát ai ơi, lìa xa kiếp sống núi trôi, sống trong chánh niềm muôn đời. Vì đường giải thoát ai ơi, lìa xa kiếp sống núi trôi, sống trong chánh niềm muôn đời.
A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể ni chúng trường Hạ Vĩnh Phước, qua hai tuần các vị tu học có nhiều an lạc không? Thấy các vị ai cũng sáng rỡ là biết an lạc rồi. Nhìn các vị sáng rỡ có nhiều an lạc, tự nhiên tôi cũng thấy an lạc theo. Hôm nay chúng tôi xin đến với đại chúng một cái đề tài, thật ra là mình trao đổi với nhau thôi. À, qua một cái đề tài ngũ uẩn pháp tu căn bản, thì muốn chia sẻ với các vị vấn đề này để xem trong giáo lý của Đức Phật chúng ta ứng dụng được gì bằng những thuật ngữ chuyên môn này. Ngày xưa rất là nhiều vị thánh đệ tử của Đức Phật đã đắc được thánh quả bằng các pháp tu căn bản như thế này, và đôi khi hôm nay chúng ta học các phương pháp tu này, chúng ta nghĩ chắc là để dành các vị thánh giả tu để giác ngộ, còn chúng ta học để biết thôi. Chúng ta có ứng dụng được gì từ những cái pháp tu rất là căn bản như thế này không? Xin thưa với các vị, chúng ta được biết là Phật Pháp thì mênh mông như biển lớn. Với cái kho tàng kinh điển của Đức Phật là gọi là Tam Tạng Thánh Điển đó, cả một đời chúng ta dành thời giờ ăn rồi đã đọc kinh luật luận thôi á, thì dường như cả đời cũng đọc chưa có hết nữa. Và nói như vậy để chúng ta thấy rằng với trí tuệ bạc ngàn của Đức Phật chúng ta, Đức Phật đã đóng góp vào nền văn minh và văn hóa của nhân loại rất là lớn, nếu không nói là lớn nhất so với tất cả các tôn giáo từ cái thời trước cho đến bây giờ. Nhưng mà chúng ta không phải là nói như vậy có nghĩa là cái giáo pháp của Đức Phật buộc lòng mỗi con người học Phật phải là học hết tất cả những gì của Đức Phật dạy. Có phải vậy không? Chúng ta có nghĩ là phải cần học hết những gì Đức Phật dạy chúng ta mới tu được không? điều đó là rất là chính xác. Mặc dầu với lời dạy của Đức Phật nên mong như vậy, nhưng mà Đức Phật không bảo rằng các hàng đệ tử phải học hết tất cả những gì của ta dạy thì các vị mới có khả năng tu đắc đạo. Cái điều đó không có trong kinh điển của Phật dạy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái thật là trí tuệ bạc ngàn của Đức Phật. Đức Phật đã từng nói trong một vài kinh Đức Phật trong một cái rừng Simsala, Đức Phật cầm nắm lá Simsala lên, Đức Phật hỏi là với các thầy tỳ kheo, nắm lá trong tay ta nhiều hay là nắm lá trong rừng nhiều? Các thầy tỳ kheo nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, nắm lá trong rừng nhiều, nắm lá trong tay Thế Tôn quá ít. Thì Đức Phật nói đó cũng thế, những gì ta dạy cho các ông thì nó chỉ ít so với trí tuệ của ta, thì như nắm lá trong lòng bàn tay ta, và trí tuệ ta còn những cái hiểu biết để dạy cho các ông như lá trong rừng vậy đó. Mà chính vậy đó mà Tam Tạng Thánh Điển còn nhiều như thế. Như vậy ở đây chúng ta thấy như thế nào? Không có nghĩ rằng một đời chúng ta học còn chưa hết những lời dạy của Đức Phật thì cái vấn đề này chúng ta cần phải chọn pháp môn tu. Nếu chúng ta nghĩ học hết để rồi tu thì điều đó chúng ta có thể tái sinh đi kiếp khác, còn chưa thấy rằng có thể học được hay không, hết hay không nữa. Như vậy nhưng mà có một số người quan niệm như thế này là cần phải học hết tất cả các pháp môn để ứng dụng tu tập. Thì quan niệm này nó được sai lầm, không phải là đối với một số người ngày hôm nay mà xưa kia cũng vậy. Có một thánh đệ tử của Đức Phật là ngày xưa khi học Phật á, lúc mà ông còn là một sa di, ông giữ giới rất là tốt vì ông nhớ đầy đủ những gì Đức Phật dạy trong giới luật là ông nhớ đầy đủ. Tới khi bắt đầu thọ qua tỳ kheo, tức là những giới luật nó nhiều và nó ràng buộc nhiều thứ, thì lúc đó ông xin với Đức Thế Tôn hoàn tục. Thì các tánh chúng cứ ngỡ ngàng tại sao vị thầy tỳ kheo đó tu hành rất tinh tấn, thay vì khi chúng ta thọ giới pháp thì sự tinh tấn này nó sẽ tốt hơn và đem đến kết quả tốt hơn, nhưng mà tại sao cái vị này nó lại là xin hoàn tục? Điều này làm ngỡ ngàng đại chúng. Mặc dầu với tuệ giác của Đức Phật, Đức Phật thừa hiểu rằng vị tỳ kheo này trong lòng do lý do gì, nhưng mà Đức Phật biết, nhưng mà Đức Phật tạo duyên để nói pháp cho toàn thể tính chúng. Vì vậy Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo mời vị đó lên. Khi mà mời vị đó lên rồi á, thì Đức Phật hỏi: tại sao mà ông định xin hoàn tục vậy, trong khi mình tu hành rất là tinh tấn, khi là sa di đã rất tốt rồi? Thì ông nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa có 10 giới à, con nhớ rất là chi tiết, rất là đầy đủ. Bây giờ khi thọ tỳ kheo 250 giới, sao con nhớ nổi với cái khả năng của con? Thành ra con nhớ không nổi, cho nên con sợ rằng con vi phạm, cho nên thôi con xin hoàn tục để con thôi tội. Thì Đức Phật mới nói rằng bây giờ 250 giới này ta quy kết lại với ông thành một giới, ông có thể thực hiện được không? Nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, nếu mà điều đó được thực hiện thì quá dễ, con sẽ làm trọn đời mình, làm một cách chân thành, làm một cách tốt. Thì Đức Phật mới bảo rằng giữ tâm giới là quan trọng. Khi tất cả những ý niệm khởi lên, con biết thế nào là thiện, thế nào là ác, bất cứ những hành động của ba nghiệp con biểu hiện ra, con biết cái nào là thiện, cái nào là ác, cứ tư duy như vậy mà từ bỏ ác để thực hiện các cái thiện trong đời mình, như vậy con hoàn thiện được giới cụ túc. Thì từ đó vị tỳ kheo thực hiện theo lời dạy của Đức Phật và tu hành tinh tấn và đạt được thánh quả. Điều này chúng ta mới thấy rằng với cái câu nói là Phật pháp mênh mông như biển lớn, như vậy cái biển lớn này có phải là cần chúng ta uống hết nước biển này chúng ta mới biết được vị mặn không? Bây giờ có thể chúng ta nếm một giọt nước biển, chúng ta có hiểu được tính chất của toàn thể các nước trên các đại dương là như giọt nước chúng ta vừa nếm không? Đó là cái câu mà trong hệ kinh A Hàm Đức Phật thường nói đó. Nước trăm sông chảy về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của ta sao nữa? Rất là hay, các vị cái gì kinh lực lượng là thuộc hết. Nó, nước trăm sông chảy về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của ta chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Tất cả các vị đều phải nắm được cái điều này. Vì vậy ở đây chúng ta muốn nói là giáo pháp của Đức Phật ứng dụng một pháp môn tu cho thuần thục thì chúng ta sẽ đạt kết quả. Bởi vì thật ra giáo pháp của Đức Phật nó có tính dung thông. Thông được một pháp đồng nghĩa với thông tất cả pháp. Ở đây là cái điều mà khi các vị học Phật phải thấy. Khi chúng ta học trên văn tự, chúng ta so sánh thấy tất cả các pháp môn nó có sự khác biệt nhau. Nhưng mà khi các vị ứng dụng tu hành mà các vị có được tuệ giác, hoặc các vị có thể thâm hiểu được về pháp môn, lúc đó các vị mới thấy được rằng lý giải được một pháp môn này cho trọn vẹn đồng nghĩa với các vị hiểu tất cả các pháp môn còn lại. Đây là cái người khi các vị là những một nhà tu, điều này đối với các vị không khó. Một người cư sĩ có thể khó, nhưng với một nhà tu hành là một hành giả đang trên con đường tìm cầu giác ngộ thì điều này không có khó. Đó. Cho nên ở đây các vị mới thấy, các vị đọc trong kinh Bách Dụ, tôi có nhớ trong kinh Bách Dụ ngày xưa có một cái chuyện cũng rất là thú vị. Đức Phật có cho một cái thí dụ là có một cái anh chàng đó là một kẻ lữ hành. Thì là một kẻ lữ hành đang trên đường đi, cho nên là khát nước, trời nắng rất là khát nước. Thì anh ta đang tìm cầu nước để uống. Nhưng mà trên đoạn đường đi tìm cầu thì sự khát ngày càng tăng. Và khi đến, may mắn anh đã tìm được một dòng sông nước trong và mát. Thì khi anh đến bò đến bên dòng sông rồi, cái anh mới thấy nước trong mát. Thì anh mới suy nghĩ rằng nếu mình uống mà được hết con sông này á thì mình nên uống, còn nếu mà mình uống mà không hết á cái con sông này á thì thôi chết khác còn sướng hơn. Chúng ta thấy ở trong đó Đức Phật nêu ra thì tôi nghĩ trên trần gian này chắc chưa ai ngu đến nỗi như vậy. Nhưng mà đó là một cái lời để Đức Phật ám chỉ cho chúng ta, đó là một cái cách giải thích mà những vấn đề tôi vừa nêu ra với các vị. Uống để giải quyết khát hay là uống để cho hết con sông? Như vậy uống để giải quyết khát thì đồng nghĩa với giáo pháp của Đức Phật để giải quyết cái gì? Giải quyết cái khổ chứ không phải để là học hết. Các vị hiểu được ý này chứ? Tức là giáo pháp của Đức Phật để giúp chúng ta giải quyết khổ bằng bất cứ một pháp môn nào. Nếu các vị giải quyết được khổ, dòng đó là cái sơ căn bản nhất tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà con giải thoát khổ cũng là một pháp môn tu. Chứ không phải là tôi tu Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là tôi tu tiện. Còn những người quán chiếu vô thường, vô ngã, khổ không gì đó, đó mới là tu cao. Không quan trọng cái đó. Cao, quý, tiện ở chỗ là người nào giải quyết được khổ nhiều, người đó giải quyết được tập khí phiền não nhiều, người đó có kết quả với pháp môn và người đó trở nên một người tối thắng trong giáo lý của Đức Phật. Chứ không phải là cần phải lý giải nhiều hoặc là ứng dụng những pháp môn cho cao. Và đây là có rất nhiều người phải rơi vào cái sai lầm chỗ này. Một số người sai lầm ở chỗ là chọn pháp môn cho cao để chứng tỏ rằng mình có trình độ như thế, hoặc là mình có một cái căn cơ cao như vậy. Còn các cái khác là hạ cơ, hạ căn gì đó vân vân. Quan niệm này là sai nha các vị, sai. Và điều này tôi mới đọc trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu ngày xưa của Hòa Thượng Thiền Tâm có một câu rất hay. Hòa Thượng dạy là thuốc không Nam Bắc, hết bệnh là gì? Là thuốc hay. Pháp không có thấp cao, hạp cơ là pháp diệu. Đây là vấn đề căn bản để chúng ta chọn pháp môn. Như vậy trở lại vấn đề, năm quẩn là giáo lý rất là căn bản. Giáo lý rất căn bản, chúng ta cứ việc tu học quán chiếu để suy tư, để tìm hiểu sâu về cái giáo lý này. Và chúng ta thấy rằng chúng ta có thể ứng dụng được điều gì trong lời Đức Phật dạy. Mà ngày xưa đây là một bài kinh này được Đức Phật giảng trong cái bài kinh là Vô Ngã Tướng, tức là sau cái thời thuyết pháp Tứ Diệu Đế. Sau thời thuyết pháp Tứ Diệu Đế cho tham anh em Kiều Trần Như là khả năng có chánh kiến, tức là có khả năng thấy được chánh pháp, thì lúc đó chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Nhưng mà sau cái bài pháp Vô Ngã Tướng này là khả năng chứng đắc lậu tận của các vị thánh giả đầu tiên của Đức Phật. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đây là một pháp môn rất căn bản, rất thù diệu mà ngày xưa Đức Phật đã dạy cho lần đầu tiên cho nên em Kiều Trần Như. Và sau này chúng ta đọc bàn bạc trong tất cả các kinh điển từ Đại Thừa cho đến Nikaya hay là hệ A Hàm, tất cả điều đó có những danh từ này rất là phổ thông, tức là ngũ quẩn hay là ngũ ấm vân vân. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về ngũ quẩn hay là ngũ ấm này để chúng tôi viết cho các vị có một chút khái niệm về các cái thuật từ chuyên môn của nó.
Ngũ quẩn, hay chúng ta còn có một cái từ không từ cái này là gì? Là ngũ ấm. Xin thưa các vị, hai từ này nó có thể là gọi là lưu trưởng của âm, nhưng mà nó còn xuất phát từ một chữ có thể là âm Bali hay là có thể chữ Sanskrit, đó là từ cái chữ là Skanda. Skanda là chữ theo cái dạy của Sanskrit á, còn đây là chữ Chandra. Này có thể ta đi thì dầu á, cái chữ có những lời cho người ta chuyên ngang là chữ Chandra này, nhưng có những lời là chữ Chandra này, thì tôi kêu nó đòi lại các bản chính của nó, nhưng đại khái là như thế. Thì chữ Chandra này hay là Chandra này từ Bali không biết, cũng đều được dịch ra là ngũ quẩn hoặc ngũ âm. Và hai cái từ này nó xuất hiện, cái ngũ quẩn á là do ngài Nguyên Trang dịch, còn cái chữ ngũ âm á là do ngài Kumara tập dịch. Và ở đây từ xuất phát từ một chữ như vậy, nhưng nó có đồng một cái nghĩa trên các pháp số, nó có những cái pháp số căn bản như nhau để chỉ cho năm yếu tố căn bản, đó là gì? Một là gì? Sắc. Hai là gì? Họ. Ba là gì? Bốn hẳn. Và năm là sát. Ở đây từ chuyên môn của nó là Rupa, họ là Vedana, tưởng là Samana, hành là Sankara, và thức là Vijnana. Như vậy từ hai của nó là gì? Từ ái làm sắc thọ tưởng hành và thức. Như vậy chúng ta có khái niệm chuyên môn về các thực tử chuyên môn này, đó là căn bản như vậy thôi. Và tại sao chúng ta khi công thức, chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt, tại sao cái ý tưởng giữa ngày Nguyên Trang và ngày Kumara Phật có những cái dịch thường khác nhau. Và chúng ta thấy rằng ở các thực tử chuyên môn này, nó không có riêng là ngũ quẩn hay ngũ ấm, bên cạnh đó nó còn nhiều cái thực ngữ nữa, là ví dụ như là ngũ thọ quẩn hay là ngũ thọ ấm vân vân, nó còn nhiều từ dịch về cái năm cái pháp số này, cái pháp số về năm pháp này, để chúng ta thấy được sự khác biệt quan niệm của ngài Huyền Trang hay là quan niệm của ngài Kumara Thập ở vấn đề này. Thì chữ quẩn á, không đoạn trừ được dục tham hay là sân hay là si, tất cả các câu ấy vì ngăn ngại và chiến đạo. Nhưng mà lấy chính sách của nó lại đặt lại thì cái chữ ấm và chữ ngưỡng nó có khác nhau như vậy, nhưng nó chỉ dịch căn cứ trên một cái từ có thể gọi là chăng đa hay là chăng đa, không khác nhau về cái căn bản này. Như vậy khi chúng ta tìm hiểu về cái thực tử chuyên môn này thì chúng ta sẽ thấy được cái gì?
năm hợp thể này bao gồm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là thuộc về các cái vấn đề vật chất hình tướng bên ngoài, có thể vi tế là đối tượng của ý thức. Và thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm. Hay là nói khác hơn, năm hợp thể này nó hợp lại để tạo thành thân tâm của con người hay là của chúng sinh. Nhưng mà chúng ta muốn nói cho nó một cách rõ ràng và kỹ càng hơn, chúng ta chỉ lấy con người làm biểu trưng để phân tích và tu hành trên phương diện này. Chứ thật ra cái phương diện của ngũ uẩn này nó không riêng nằm trong con người, mà loài hữu tình chúng sinh nó bao gồm được cả cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức này. Như vậy thì cả năm yếu tố này để cấu thành lên một cái con người, và cái hai mối tương quan giữa thân và tâm hay là sắc và tâm là bất khả phân ly. Con người có thể sống có sắc không, không có tâm không? Và ngược lại, tâm có thể tồn tại khi không có sắc không? Như vậy mối tương quan sắc là chỉ cho vấn đề cơ thể vật lý của chúng ta, tâm là chỉ cho thọ, tưởng, hành, thức là về vấn đề tâm lý. Và mối tương quan này đồng nhất để có một con người hiện tại và để dẫn đến con người tái sinh trong tương lai. Như vậy thì vấn đề này chúng ta thấy Đức Phật đã định nghĩa trong Kinh Tương Ưng như thế nào. Để chúng ta lý giải điều này, trong Kinh Tương Ưng có một vị thầy tỳ kheo hỏi bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì gọi là sắc quẩn, do duyên gì gọi là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn? Lúc đó Đức Phật mới trả lời rằng, này các tỳ kheo, do duyên tứ đại cho nên gọi là có sắc quẩn, do nhân xúc, do duyên xúc có thọ quẩn, do nhân xúc, do duyên xúc có tưởng quẩn, do nhân xúc, do duyên xúc có hành quẩn, do nhân danh sắc, do duyên danh sắc cho nên có thức quẩn. Như vậy Đức Phật đã định nghĩa ở trong cái phần giải thích về năm quẩn mà chúng ta được biết. Với lời đầu tiên Đức Phật nói như thế nào? Do duyên tứ đại cho nên là có gì? Sắc quẩn. Như vậy chúng ta thấy tứ đại bao gồm: một là đất, hai là nước, ba là gió, bốn là lửa. Bốn cái tính chất này là căn bản, không riêng về loài hữu tình chúng sinh mà toàn thể vũ trụ. Nếu sắc đứng về rộng ra là bao gồm tất cả các cái hình thức quan ngại về bên ngoài mà chúng ta thấy được, nắm bắt được, vân vân sờ mó được. Và một cái sắc nữa mà trong duy thức có đề cập, đó là gì? Đó là cái sắc pháp, cái pháp mà trong tàng thức của chúng ta. Thì bây giờ trên căn bản Đức Phật đã nói do duyên tứ đại mà có về sắc quẩn. Và bây giờ chúng ta thấy khi phân tích vào các vị học duy thức học mà trong phần Bách Pháp Minh Môn, khi mà giải thích về vấn đề cái sắc á, là gồm có gì? Gồm có năm căn và gì? Mấy trần? Sáu trần. Năm căn và sáu trần, cho nên sắc có 11 pháp. Ở đây chúng ta để ý, khi cô động lại thì chúng ta gọi là đất, nước, lửa, gió. Đó là về hiện tượng của vật chất, hiện tượng của tất cả bên ngoài, trời, cây, mây, nước, hay là cả bản thân của con người. Về con người, đó là cơ thể vật lý này, đó là cơ thể vật lý này. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng sáu trần và năm căn, tại sao là nó như vậy? Mắt là đối tượng của mắt là sắc, đối tượng của tai là âm thanh, đối tượng của mũi là mùi, đối tượng của lưỡi là vị, đối tượng của thân là gì? Là xúc. Đối tượng của thức là gì? Ý thức là gì? Là pháp. Như vậy cái ý thức nó nằm thuộc về là thức, nó thuộc về tâm, đúng không? Và đối tượng của tâm này người ta gọi là pháp trần. Và cái pháp trần đó nó thuộc về sắc pháp. Cái sắc pháp là những ý tưởng được hình ở trong tâm của mình, là những ý tưởng, nó là đối tượng của ý thức, nhận biết tư duy này kia kia nọ, nó hiện hữu lên trong ý thức của mình. Cái hiện tượng đó coi là sắc pháp, mà thuộc về là sắc pháp vi tế. Còn tất cả các hiện tượng như lời Đức Phật định nghĩa trong Kinh Tương Ưng là đất, nước, gió, lửa, đó thuộc về sắc thô. Chúng ta nắm được cái ý tưởng tới đây không? Khi mà sắc, hay là thọ, thọ là sự cảm nhận của chúng ta. Cái cảm nhận này nó có ba cái cảm nhận căn bản, đó là gì? Đó là cảm nhận lạc, cảm nhận gì? khổ. Và cảm nhận thứ ba đó là gì? Là bất lạc, bất khổ. Đây là ba cái cảm giác căn bản, lạc khổ và bất lạc, bất khổ. Bên cạnh đó có hai cái vi tế hơn nữa mà sau này một số thuật ngữ gọi là năm cảm thọ đó, đó gọi là hỷ và gì? Và ưu. Chúng ta nhớ như vậy. Bởi vì sao? Khi mà phân tích về các cái thọ này, thọ là sự cảm giác, chúng ta chưa nói về vấn đề tu tập trong này, mà chúng ta chỉ phân tích trên cái ý nghĩa của thuật từ chuyên môn của nó thôi. Thọ đó là thọ lạc, là nó nghiêng về về cảm giác của các giác quan. Có thể giác quan về mắt, có thể giác quan về tai, hay là có thể giác quan về xúc chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ chúng ta ăn một bữa ăn ngon, cái đó là thọ lạc hay là thọ khổ? Thọ lạc. Nhưng mà cái lạc đó nghiêng về gì? Cái lạc đó nó nghiêng về thân. Nhưng mà chúng ta cảm giác một cái tính thẩm mỹ của một bức tranh họa, hay là chúng ta nghe một bản nhạc nó có tính cách du dương, hay là chúng ta suy tưởng một cái điều mà hay khác mà chúng ta cảm thấy thọ lạc, cái đó nó nghiêng về cái gì? Nó nghiêng về tâm. Cho nên người ta lấy cái sự nghiêng về tâm, người ta gọi là hỷ. Còn cái nào nghiêng về thân, người ta gọi là lạc. Chữ lạc nó mang tính cách thô phù hơn, còn chữ hỷ nó mang tính cách vi tế của một cái tính thẩm mỹ hơn. Như vậy thì về khổ và ưu nó cũng vậy. Khổ là chúng ta cảm giác cay đắng, hay là chúng ta bị trầy xước, chúng ta bị tác động một cái gì đó, một lời mắng chửi, hay là một sự va chạm nào đó, hay là một cái cảm giác của một thức ăn không như ý nào đó, cắn phải một cái trái ớt mà chúng ta không thích chẳng hạn. Thì tất cả những cái cảm giác đó nó nghiêng về về thân, cái đó gọi là khổ. Nhưng mà những cái chua chát trong tâm hồn, những cái dai rứt trong tâm hồn, những cái suy tư, những cái mà chúng ta cảm thấy bất an về mặt tâm lý, hay là tất cả những phiền não, những cảm giác nó nghiêng về tâm, cái đó người ta gọi là ưu. Mặc dù chúng ta có thể là phân tích để chúng ta thấy rằng nó nghiêng về cái gì mạnh, nhưng mà từ đầu tôi đã nói rồi, quan hệ giữa thân và tâm là bất khả phân ly. Như vậy không có cái gì mà tâm khổ mà thân không có bị khổ theo, có phải không? Có ai mà tâm khổ ngày đêm khổ lụy này kia quá mà ăn uống ngon lành ngủ nghề bình thường không? Có không? Ai mà đau khổ về tâm thì gì? Thân thể ăn uống không được, ngủ nghề không được, héo úa này kia vân vân. Thế chúng ta dừng tới đó được. Phân tích nhiều mất công phiền. Rồi á, hai nữa đó, thì cái thân chúng ta vui, nếu tâm chúng ta vui thì thân cũng có cái cảm giác an lạc theo. Và ngược lại, thân chúng ta có những cái cảm giác an lạc thì tâm cũng chúng ta có cái vấn đề tùy thuận theo. Cho nên có một cái câu chuyên môn gọi là thân an thì sao? Tâm khỏe. Một cái câu danh ngôn mà thường khi thấy nữa là gì? Một tâm hồn minh mẫn sao? Trong một thân thể tráng kiện cường tráng thì cũng giống nhau vậy á. Thì bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng đó là chúng ta chỉ phân tích để thấy được cái lĩnh vực của nó, từng phạm vi nó nghiêng về cái hướng gì, chứ không phải phân tích để thấy rằng khi cảm giác của thân là nó không có dính dáng cái tâm trọng, và khi cảm giác của tâm là nó không dính dáng cái thân trọng. Không thể như vậy được. Thân xác là đền thờ của tư tưởng mà, làm sao có vụ đó phân ly được, phải không? Như vậy thì chúng ta hiểu qua cái ý tưởng của vấn đề chữ thọ là cái cảm xúc của chúng ta, cảm giác từ cảm xúc của tâm cho đến cảm xúc của thân. Tưởng là gì? Ở trong chùa chúng ta hay tu tập để đoạn trừ vọng tưởng, hay là để làm chủ cho vọng tưởng, vân vân. Nhưng mà thông thường chúng ta biết cái chữ tưởng, thật ra cái chữ tưởng nó mang cái nghĩa mà chúng tôi thường dịch thông thường của nó đó, để gọi là cái chính xác nhất á, gọi là hình dung một cái gì đó gọi là tưởng. Chúng ta nói suy tư thế này thế khác thì thật ra nó cũng chỉ cho cái tưởng của mình. Nhưng mà nếu một cái thực từ để chính xác mà nó tổng hết được ý nghĩa của chữ tưởng, là chữ tưởng chúng ta chỉ dịch là hình dung ra một cái gì. Hình dung cái đó có thể là một cái hình ảnh của quá khứ, là những cái gì chúng ta đã từng thấy, từng nghe, từng biết, từng có thể là va chạm phải trong quá khứ. Dầu đó là một cái cảm giác của cái vị giác về một cái gì đó trong quá khứ, bây giờ chúng ta hình dung lại trong cái trí của mình, cái đó gọi là tưởng. Nhưng mà có những cái nó chưa xảy ra. Ví dụ như quý sư cô, mai này chúng ta nghĩ là chúng ta học hành rồi, lớn lên rồi, cái có tuổi tác và có uy tín rồi, cái chúng ta sẽ cất một cái tu viện ở nơi nào đó. Chúng ta hình dung một cái tu viện gấp hai lần chùa Vĩnh Phước nữa chứ không phải là như thế này. Bây giờ tôi ngồi học ở trong trường này á, thì tôi cảm thấy cái ngôi chùa này như lớn. Nhưng mà mai này khi tôi ra trường rồi đó, là tôi sẽ hình dung một cái ngôi chùa mà theo tôi đó là phải gấp hai lần chùa Vĩnh Phước. Ví dụ vậy. Như vậy thì cái đó đó nó chưa xảy ra. Và cái hình ảnh đó các vị cũng có thể là chưa gặp qua trước đó. Nhưng mà các vị có thể là tự mô tả cái hình ảnh đó trong tư duy của mình. Cái đó gọi là gì? Cái là tưởng. Như vậy, tưởng có nghĩa là hình dung đến tất cả những cái gì về sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Đó, tức là chúng ta hình dung lại tất cả cái cảm vị về miệng, hay là cái cảm xúc về thân, hay là cái ý tưởng trong tinh thần. Tất cả những cái đó chúng ta thuộc về về tưởng. Chúng ta nắm được tới đây chưa? Quan trọng nhất, có một cái điều này mà xưa nay chúng ta có một cái ngờ ngợ, cả bản thân tôi cũng ngờ ngợ, đó là chữ gì? Chữ hành. Ở trong đây sư cô nào định nghĩa cho tôi được một cái chữ hành để chính xác, hay là tương đối chính xác với từ ngữ quẩn này coi. Lớp trưởng đâu? Lớp trưởng, hành ở đây chúng ta được học như thế nào? Hành là tạo tác. Tạo tác cũng là một phần trong ý nghĩa của chữ hành. Thật ra thông thường á, nếu chúng ta đọc vào các bản văn kinh, chúng ta thường hay có cái chữ định nghĩa là gì? Hành là các pháp hữu vi vô thường sinh diệt. Đây là cái câu thói quen của tất cả các thuật từ của kinh Tạng Pali. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy cái chữ đó để chúng ta dịch cái chữ hành của hành quẩn á, thì nó không có đúng. Bởi vì các vị biết chữ hành này nó thuộc về gì? Về tâm hay là về sắc? Hay là nó thuộc về tâm? À, như vậy ở đây nếu mà chúng ta định nghĩa là hành là các pháp hữu vi vô thường sanh diệt, giống như cái thuật từ chuyên môn là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh của tam pháp ứng á, thì nó không chính xác về cái ý nghĩa của chữ hành này. Bởi vì cái thuật từ chuyên môn của chữ hành là các pháp hữu vi vô thường sinh diệt, ở đó là chỉ cho tất cả các hiện tượng sự vật và trên cuộc đời này. Còn chữ hành quẩn á, là nếu theo cái vấn đề các vị nào có đọc qua cái quyển Ngũ Quẩn là Vô Ngã của Hòa Thượng Thiện Siêu, thì Hòa Thượng dịch ở đây là hành có hai nghĩa là thiên lưu tạo tác. Thiên lưu là để chỉ cho dòng tâm thức trôi chảy như một dòng thác đổ, cái đó gọi là thiên lưu. Nó giống như tính chất của mạt na. Và phần này sau khi phân tích về ý nghĩa mối tương quan giữa mạt na và a lại gia trong cái phần đoạn trừ thức quẩn, tôi sẽ chia sẻ với các vị. Còn trên đây các vị thấy nó gần giống như vậy, bởi vì nó bám vào a lại gia để nó chấp mà. Như vậy thì cái sự thiên lưu của mạt na nó cũng có tính chất nó như thường. Và tạo tác á, ở đây á, khi mà dịch là tạo tác, có những người dịch là tạo tác để thể hiện thân hành, khẩu hành, ý hành thì nó không đúng. Nó trở thành hành động của ba nghiệp rồi, nó không mang tính cách của hành quẩn của tâm nữa. Các vị đồng tình với chỗ này không? Như vậy khi chúng ta khi phân tích vào chữ hành của hành quẩn, nó mang tính cách là chấp ngã, tồn tại chấp ngã, thì ở đây chúng ta phải dịch theo cái góc độ là hành là một động lực để tác động đến cái thân hành, khẩu hành, ý hành. Chứ không phải hành là thân hành, khẩu hành, ý hành. Là một động lực tiềm tàng của tâm thức, có thể tác động ở phương diện phiền não hay là tác động ở phương diện tích cực và tiêu cực, thì cái đó gọi là động lực của hành quẩn hay là hành ấm. Và vấn đề này trong cái quá trình phân tích và tu tập chúng ta chia sẻ vấn đề này, các vị có thông cảm với chỗ này chưa? Như vậy thì chữ hành ở đây chúng ta phải xác định là, một là đứng về phương diện của tâm mà phân tích về hành, hai là nó là một cái tính chất mang tính chất động lực để tác động đến ba nghiệp của chúng ta, thân, khẩu và ý. Và hành nó mang tính cách ở tưởng á, thì nó nằm trên cái bề mặt của ý thức. Tức là cái tưởng này nó rất vô thường, bởi vì nó trên ý thức, nó sinh diệt vô thường, nó đơn giản nó. Nhưng mà mang tính cách hành là nó vi tế và sâu kín hơn, nó gần với tiềm thức, bởi vì nó trung thành với tiềm thức, nó là trung gian. Nó là trung gian. Và chúng ta học duy thức học, mà khi định nghĩa về thức mạt na, chúng ta nhớ là nó có một ý nghĩa là truyền tống thức, tức là trung gian giữa tàng thức và ý thức bên ngoài. Vấn đề này sao chúng ta phân tích. Như vậy thì ở đây hành là nó bắt đầu nó ở phương diện của tiềm thức, là nó là động lực tiềm tàng từ những động lực siêu phàm của một con người, hay là đó đến những cái tiềm tàng về cái tính phiền não của con người, thì hành quẩn này nó biểu hiện rất là rõ rệt. Nó biểu hiện tính chấp ngã, tính ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái đó, vân vân. Vì vậy tính chất phiền não nó cũng biểu hiện nơi hành rất rõ rệt, và có khả năng khống chế được phiền não để biểu hiện một người là thiên tài hay là một dạng siêu xuất nào đó cũng mang động lực từ hành quẩn này. Và khi phân tích hành quẩn, chúng ta tiếp tục trở lại thứ năm, đó là gì? Là thức quẩn. Thức quẩn, thức có nghĩa là gì? Là liễu biệt. Cái chữ thức mà chúng ta dịch căn bản của nó đó là liễu biệt. Cái nghĩa của nó đó là nhận thức và phân biệt. Cái đó gọi là thức. Như vậy, nhận thức phân biệt của cái thức quẩn này, nó nhận thức từ cái mặt nổi trên bề mặt của ý thức là sáu giác quan trước, tức là nhãn thức, nhĩ thức, thỉ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và nó đến từ chiều sâu trong tiềm thức, từ mạt na và a lại gia thức. Như vậy, các hoạt động của thức quẩn này, nó hoạt động từ vi tế cho đến thô phù, từ nhận thức bên ngoài cho lẫn nhận thức sâu kín của tiềm thức bên trong. Cái đó dịch là thức quẩn. Như vậy chúng ta thấy rằng năm giác quan phía trước của chúng ta, nếu không có sự tác động của cái thức ở trong này thì có hoạt động được không? Như vậy chúng ta phải có thức tác động đến tất cả các hiện tượng về thân, là mắt, tai, mũi, lưỡi này, nó mới có sự nhận biết và phân biệt được. Còn mà không là không có. Ví dụ con mắt của chúng ta, con mắt của chúng ta là thuộc về cái căn. Nhưng mà nếu không có tác động của thần kinh thị giác là phần nhãn thức, thì có con mắt mà chúng ta có thấy được cảnh vật không? Không thể thấy được cảnh vật. À, như vậy có nhiều người chúng ta thấy rằng họ không thấy đường, mà chúng ta thấy mắt họ vẫn bình thường. Phải vậy không? Mình thấy con mắt họ vẫn bình thường mà họ không thấy đường. Bởi vì cái nhãn thức của họ không còn hoạt động nữa. Tức là nó do bị ảnh hưởng về cái vấn đề cái thần kinh thị giác như thế nào đó. Như vậy thì nếu chúng ta không có ý thức để tác động vào cái bản thân của chúng ta, thì cơ thể này là một cơ thể chết, là một loại gỗ đá không khác. Ví dụ như tất cả các vị thấy rằng cái quạt này nó quạt được, cái đèn này nó cháy được, cái micro này nó có thể sử dụng được là nhờ cái gì? Là nhờ điện. Cái điện nó giống như thức vậy đó. Nếu không có điện đó thì tất cả những cái này nó có đây, nó có cái micro đây, nó có cái quạt đây, nó có cái đèn đây, nhưng mà nó vô dụng, nó không có hoạt động gì được. Nó là một cái vật thể vậy thôi, nó không có ý nghĩa gì hết. À, như vậy con người của chúng ta nếu không có cái thức ở trong đó để tác động vào thì là con người vô dụng, con người không có ý nghĩa gì hết. Con người đó giống như kinh Pháp Cú mà Đức Phật nói là giống như một khúc gỗ mục bỏ bên đường quang. Vậy thì vấn đề đây chúng ta hiểu được cái vấn đề là ý nghĩa cái từ về năm quẩn. Như vậy khi Đức Phật nói về năm quẩn, nó phải có mục đích chứ, phải không? Tất cả các giáo pháp của Đức Phật nói ra là nhằm cái gì đó, chứ không thể nói khơi khơi như vậy. Đức Phật chưa bao giờ nói ra một vấn đề để mà nói là nói. Mà Đức Phật nói là gì? Quán xét căn cơ của đại chúng, hay là nói vì đối tượng đang cần, hay là nói và nghĩ về một kiếp, hai kiếp, hay là 100 năm, 200 năm về sau chúng sinh như thế nào. Vì Đức Phật có cái nhìn gần là với người đương cơ, có cái nhìn xa là với cái Phật Pháp sau này. Vì vậy tất cả giáo pháp của Đức Phật nhằm cho một cái đối tượng nào đó, một cái thời điểm nào đó. Rất có thể những gì Đức Phật trình bày vào thời điểm của Đức Phật chưa phải là vấn đề hữu hiệu nhất, nhưng mà có thể 200 năm sau, 300 năm sau, giáo pháp đó nó trở nên hữu hiệu đối với chúng sinh ở sau, thì bằng tuệ giác của Đức Phật, Đức Phật sẽ đưa ra những cái giáo pháp cho nó thích nghi như vậy. Như vậy mục đích của Đức Phật nói ra cái giáo pháp này để gì? Thật ra với quán chiếu căn bản của Đức Phật thấy rằng con người sở dĩ đau khổ, sở dĩ luân hồi sinh tử, sở dĩ chúng ta có nhiều phiền não là vấn đề do ái và ngã mà ra. Chúng ta ái kiến về năm quẩn, chúng ta chấp về năm quẩn. Động lực vô minh là tính căn bản rồi, đó là cái tính nguyên thủy của mỗi con người. Nhưng mà vô minh nó có vô thủy, nhưng mà nó là hữu chung, nó có vấn đề đường cùng. Nhưng mà nhân tố để làm động lực, để tác động đến sự tiến trình tái sinh, chấp ngã và đau khổ khi chúng ta trong hiện tại và mai sau theo duyên sinh, nó là cái nhân tố hiện tại, đó là ái và thủ, động cơ quan trọng nhất. vì có ái kiến về xác thân, vì có chấp thủ về xác thân, cho nên chúng ta mới có luân hồi sanh tử. Và chính cái ái thủ đó cho nên nó mới làm chúng ta đến khổ đau. Và vì chúng ta nhận thức được rằng năm uẩn là nó mang tính cách duyên sinh, là một hợp thể, có phải không ạ? Năm uẩn là tính cách cấu hình của duyên sinh, là một hợp thể. Vì vậy khi quán chiếu nó, chúng ta phải suy tư được rằng tất cả những cái gì là một hợp thể, là duyên sinh, tất cả các cái đó là vô thường và dẫn đến khổ đau. Như vậy Đức Phật đã dạy tiếp như thế này. Đức Phật nói là: này các thầy tỳ kheo, cái gì được thấy, được nghe, được nghĩ đến, được tìm cầu, được ý tư duy, này các thầy tỳ kheo, đó là thường hay vô thường? Các thầy tỳ kheo mới thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, đó là vô thường. Đức Phật hỏi tiếp: nếu đã là vô thường thì cái đó khổ hay là vui? Các thầy tỳ kheo nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, đó là khổ. Và Đức Phật giải tiếp: cái gì vô thường, cái gì khổ mà nếu không có chấp thủ nó thì người đó có khởi lên cái này là ta, là của ta hay không? Các thầy tỳ kheo: bạch Đức Thế Tôn, không khởi lên là ta, là của ta. Như vậy qua cái lời thoại của Đức Phật và các thầy tỳ kheo được trích từ Kinh Tương Ưng thì chúng ta thấy cái lời dạy đó nói chúng ta được cái gì? Ngũ uẩn là cũng là một hợp thể, là duyên sinh, nó cũng là sao? Là vô thường. Mà cái gì vô thường thì đau khổ. Như vậy bản thân ngũ uẩn này có đem đến cho chúng ta nhiều đau khổ không? Tất nhiên là nhiều đau khổ. Và Đức Phật dạy năm uẩn là gánh nặng, gánh nặng ấy là người cầm lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời, còn đặt gánh nặng xuống chính là lạc ở đời. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy đau khổ và hạnh phúc từ ngay chỗ quán chiếu và tu tập ở trên cái thân năm uẩn này. Xin thưa với các vị, chúng ta phải thấy được rất rõ cái chỗ này. Về mặt thân xác của chúng ta có làm cho các vị đau khổ không? Như vậy chúng ta nhớ là tôi nhớ có một cái 14 điều răn mà chúng ta thường đọc hay là thường viết thư pháp, mà cái đó là của ai? Là của Hòa Thượng Kim Cương Tử. Thì có một câu là ở trong đó mà người ta thường thắc mắc và người ta thường hỏi tôi nhất á, đó là câu là: kẻ thù lớn nhất của đời người là sao? Là chính mình. Các vị nhà tu thì tôi nghĩ chắc các vị không thắc mắc cái này, có phải không? Nhưng mà người ngoài người ta rất là thắc mắc. Người ta thương bản thân người ta muốn chết mà bây giờ lại là biến thành kẻ thù là như thế nào? Đây là điều mọi người thường hay nghi vấn. Nhưng mà thật sự với các vị tôi xin hỏi, mọi tội ác trên cuộc đời này có thể xảy ra với bất cứ một chúng sinh nào đó là do cái gì? Do cái gì? Có phải vì thân này không? Phải vì mình không? Đúng là vậy. Vì bản thân này, vì nhu cầu hưởng thụ về một cái gì đó, vì ước mơ một cái gì đó mà chúng ta chưa có khả năng thực hiện được, và chúng ta đã sử dụng ác tâm để chúng ta bồi dưỡng lại cho một cái thấy, cái nghe, cái nhìn, cái xúc chạm, cái nhu cầu của thân xác này. Như vậy ở chỗ bản thân này nó là một tội ác với chúng ta đó. Và chúng ta tu tập mà nó trở ngại hoài cũng vì cái sự nhu cầu của bản thân này. Nhưng mà các vị thấy rằng đó là trên thô phù, căn bản nhất là nằm trong ý tưởng này. Thật ra cơ thể này nó không có khả năng chi phối mãnh liệt bằng cái ý tưởng của chúng ta, bằng cái sự suy tư đâu. Vì vậy đứng về cái cơ thể vật chất đó là sắc uẩn, chúng ta phải quán chiếu được rằng nó là giả tạm, nó là vô thường thế này thế khác, để tự mặc định trong lòng mình về cái vấn đề là đắm chấp về thân xác này. Xin thưa với các vị, có những lúc phiền não chúng ta khó kiềm chế được, chúng ta hỏi ngồi yên lại và đưa tư duy của mình ra khỏi thân này, các vị sẽ thấy rằng một cảm giác thanh nhàn và an lạc. Có những khi phiền não mà chúng ta thấy rằng nó bộc phát mà chúng ta không kiềm chế được, do một lý do gì đó, do cơ thể bệnh tật, do phiền não bộc phát lúc một cái nhân duyên gì đó, thì chúng ta hãy ngồi yên lại. Bởi vì có những lúc cần phải như vậy thôi. Chúng ta ngồi yên lại và chúng ta tư duy rằng chúng ta đưa cái tâm mình ra khỏi thân mình, chúng ta nhìn lại chính mình. Lúc đó chúng ta mới hỏi lại với bản thân này: mày có tham, mày có sân, mày có si không? mày có đòi hỏi một cái gì đó không, hay là mày có bị dấp phải cái gì đó không, vân vân. Khi chúng ta đưa con người mình ra tư duy nhìn lại bản thân mình, lúc đó chúng ta thấy cảm giác an lành và tự tại. Bởi vì khi chúng ta đưa ra cái tư duy mình để nhìn lại mình, bản thân này nó không có giá trị để chi phối chúng ta về tham, về sân và về si. Tôi nói chung một cái danh từ chung như vậy thôi. Còn cái việc tu tập, mỗi hoàn cảnh, mỗi trường hợp chúng ta tự lý giải lấy. Như vậy khi phân tích sâu hơn, chúng ta thấy rằng thật sự về cái thân này nó không có khả năng chi phối chúng ta bằng tâm đâu. Cho nên các vị học cái kinh Tứ Thập Nhị Chương á, Đức Phật có dạy một cái đoạn là ai nói trúng, trong một cái vị đó mà không giữ giới được, tức là không giữ giới tà hạnh được á, thì các vị có một cái thầy tỳ kheo đó muốn tự đoạn cái căn của mình, Đức Phật mới dạy cái thầy tỳ kheo đó rằng đoạn âm bất như đoạn tâm. Ở đây là rất là căn bản, tức là Đức Phật mới thấy rất rõ là cái bản thân này nó tùy vào cái ý niệm của chúng ta, do khả năng quán chiếu tư duy về ý niệm, nó sẽ dẫn đến cái sự làm chủ bản thân mình được tốt hay không là do suy tư. Có những khi có những suy tư chúng ta biết rằng nó bất hại với đời tu, nhưng mà vì suy tư đó chúng ta thấy nó có một tác động hỷ lạc ở trong người, hoặc là suy tư đó là một ước mơ mà chúng ta cần phải thực hiện, mà biết rằng nếu chúng ta suy tư tiếp tục nó sẽ làm mệt mỏi đi thân này và tâm này, nhưng vì chúng ta chưa đủ cái lực, chưa đủ can đảm và chưa biết được rằng tất cả các ý niệm đều vô thường, vì vậy chúng ta cố duy trì ý niệm, vì vậy chúng ta bị lao lung và đau khổ lệ thuộc vào những ý niệm của mình. Nhưng mà nếu các vị suy tư được rằng tất cả các ý niệm đó là vô thường thì mọi việc bình thản đi, nếu chúng ta có vận dụng. Bởi vì chúng ta học được cái từ là tất cả các vọng tưởng, các ý niệm này, cái sự phát triển của tư duy này nó là vô thường. Nhưng mà chúng ta chỉ nói tất cả các pháp vô thường, tâm vô thường vân vân, mà chúng ta chưa khẳng định được rằng mình xác định được tự trong ý niệm là giác ngộ được tính vô thường của nó. Nếu các vị tự thân các vị giác ngộ được tính vô thường của tâm thì các vị sẽ biến tính chất vô thường này, các vị trôi qua và các vị buông xả một ý niệm rất là dễ dàng. Nhưng mà nếu các vị chỉ là một người học thuộc lòng về cái từ là vô thường, tâm vô thường, thân vô thường, thì tất cả những đau khổ về thân về tâm sẽ diễn ra bàn bạc với cuộc đời của các vị mà không có cách nào thay đổi được. Như vậy ở đây chúng ta bị đau khổ ở chỗ là chưa quán chiếu được nó, chứ không phải là chúng ta là người chỉ thuộc lòng nó, mà chúng ta chưa quán chiếu, chưa ứng dụng được thôi. Vì vậy một người tu sĩ là một cơ thể vật lý, là một con người được sinh ra từ nguyên tắc chung của bao nhiêu chúng sinh trên cuộc đời này, thì tất cả những ý niệm phiền não vui buồn giữa mình và người xã hội nó đều có những cái tồn tại tương tự như nhau. Nhưng mà vì một người xã hội chưa vận dụng được lời dạy của Đức Phật, chưa ứng dụng được trong cuộc sống đời thường do một lý do nào đó, cho nên họ bị đau khổ bởi thân, bởi tâm, bởi hoàn cảnh. Nhưng mà ngược lại mình là một nhà tu, mình có những tập khí và những hoàn cảnh tương tự như bao nhiêu người trên trần thế này. Nhưng mà nếu may mắn mình là một người tu là được có học Phật, mà nếu mình không có vận dụng được những gì Đức Phật dạy trong cuộc đời này thì mình là một hình thức tu này, nhưng mà mình vẫn đau khổ và vẫn bị thế này thế khác trong cuộc đời như bao nhiêu chúng sinh khác. Như vậy mình không có một sự an lạc tối thiểu thì mình không thể độ được ai. Đây là điều quan trọng. Cho nên Hòa Thượng Trí Quảng á, ngài có chú giải trong cái quyển kinh là Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm, ngài có viết một câu mà tôi rất là tâm đắc và nhớ trong lòng: không có an lạc tối thiểu, có tu cùng kiếp cũng khổ. Đây là một câu rất là tôi rất là tâm đắc. Nếu là một nhà tu như chúng ta này, chúng ta chưa tìm được sự an lạc tối thiểu bằng sự quán chiếu giả hợp của thân xác hoặc của tâm, thì chúng ta cũng như bao nhiêu người khác vậy thôi, vẫn đi những bước chân nặng nề, những tập khí phiền não dễ đầy, và tâm hồn chúng ta sẽ bực dọc và bất như ý với những việc xung quanh mình như bao nhiêu chúng sinh trần thế khác. Như vậy nếu tập khí này được nuôi dưỡng cho đến một ngày nào đó chúng ta lớn lên, thì tập khí này nó lớn lên cho nó không giảm được. Chắc thì không có đoạn trừ làm sao mà giảm được. Chúng ta tu tập phải có đoạn trừ thì chúng ta mới giảm được, ít nhất trong hàng ngày. Giống như bài giảng vừa rồi tôi đến với các vị, phải tự nhận ra được rằng cái gì đúng, cái gì sai, cái đáng. Tự nhận được ra rằng mình suy nghĩ cái gì, mình hồng động cái gì. Quan trọng nhất là cái đó là cái đầu tiên cho những người bắt đầu tu. Bởi vì muốn đoạn trừ cái gì đó phải biết được nó, phải hiểu được nó mới đoạn trừ được. Các vị có đồng tình chỗ này không? Đó là sự thực như vậy thôi. Chúng ta không biết, không hiểu gì mà nó đoạn trừ, đoạn cái gì? Thành ra ở đây quan trọng nhất là vấn đề quán chiếu về năm uẩn, rất là hay các vị. Cho nên á, có một vị đó hỏi Đức Phật rằng: vì sự nguy hiểm gì, vì sự nguy hiểm gì mà các bậc đạo sư, các vị hành giả đó, nghĩ đến cái phương pháp kiềm chế đó, để đoạn trừ năm uẩn này, đoạn trừ sắc đó, thọ tưởng hành thức. Thì Đức Phật mới nói được rằng: nếu ai chưa có ý niệm đối với sắc, thọ tưởng hành thức mà chưa có ý niệm diễn ly tham, diễn ly ái, diễn ly dục, diễn ly dục tham, diễn ly sự tìm cầu, diễn ly sự nhiệt tình, thì khi sắc, thọ, tưởng, hành, thức này băng hoại, người ấy sẽ bị sầu bi khổ u não. Như vậy thì ở đây trong kinh Đức Phật đã dạy như thế, thì bây giờ một đó là một câu cô động. Nhưng nếu điều này chúng ta được trải rộng ra cho cái sự trải nghiệm của một nhà tu hành thì thâm thúy biết chừng nào. Tất cả các vị ở đây có ai có bệnh không? Có bệnh. Là một thân xác của tứ đại, là duyên sinh, cái bệnh không thể nào tránh được. Nhưng mà để quán chiếu được điều này, cái thái độ của hai người bệnh, một người bệnh mà có tu tập nó khác với một người bệnh không có tu tập. Rõ không? Chỗ này các vị nói là các vị biết liền gì, chuyên môn mà, những hành giả đang thực hiện mà. Đây là điều như thật. Một cái người bệnh mà có sự tu tập thì họ bình thản, cơ thể này vẫn đau, thân xác này vẫn chịu sự chi phối của bệnh tật, nóng lạnh đau nhức và sự tan vỡ nào đó của tứ đại đó. Nhưng mà cái người có một cái tâm tu thì nhân nơi này quán chiếu được thân xác vô thường giả tạm. Bản thân nó đã làm chúng ta đau khổ, nhưng mà cả cuộc đời chúng ta biết nó làm chúng ta đau khổ mà chúng ta lại thương nó nhất, dung bồi nó nhất và sư phụ nó nhất. Người tu của chúng ta phải quán chiếu được ngay chỗ này. Thân có quyền bệnh, nhưng mà chúng ta đừng bị lệ thuộc bởi cái dòng cảm xúc, đó là thọ. Chúng ta có một niềm vui với thọ lạc, nhưng mà chúng ta lại rất đau khổ với thọ ưu hay là thọ khổ, đó là tại chúng ta bị chi phối bởi cảm thọ này. Nếu chúng ta biết làm chủ với thọ lạc thì khi khổ đến chúng ta mới có thể làm chủ được cái khổ. Đây là các vị thấy dường như một nghịch lý, nhưng mà như vậy. Đừng cố tâm mà tận hưởng những niềm vui, nhất là những niềm vui của giác quan và những niềm vui của vọng tưởng hay là tư duy. Tất cả những niềm vui này nó mang tính cách vô thường, và nếu chúng ta không kiềm chế tâm trong niềm vui này thì khổ các vị cũng trả lại tất cả những cảm giác đau khổ y như các vị thọ vui, và có thể khổ gấp 2 lần, bởi vì tính chấp ngã mình vẫn còn nguyên vẹn trong lòng. Còn người nào có thể làm chủ được, mặc dầu điều đó là vui, là điều đó nó dẫn đến cái sự cảm xúc vui hay là cảm giác vui hay là ý tưởng vui, nhưng mà các vị biết rằng đó là vấn đề, cũng không phải là chánh pháp, cũng không phải là mục đích giải thoát của mình. Cái vấn đề đó chỉ là có trong một cái giây phút tạm thời nào đó, hay là có trong một cái điều kiện nào đó. Các vị tự quán chiếu như vậy, các vị tự có thể hưởng lạc mà các vị bình thản trên cái thọ hưởng đó, thì các vị mới có khả năng làm chủ được chiếc thọ khổ. Đây là sự thật. Như vậy thì trong cuộc đời này, tôi đã từng cho ví dụ hai đứa con của một hai gia đình khác nhau. Một đứa con của một gia đình rất là giàu có, trong cuộc sống rất là tiện nghi đầy đủ, và một đứa con của một gia đình nghèo khổ, tức là đi tìm cái ăn cái mặc tương đối vất vả. Nhưng mà lỡ có biến cố trong cuộc đời xảy ra, để rồi cái biến cố đó dẫn đến sự đói lạnh của hoàn cảnh chung của mọi người. Nhưng mà nếu điều đó xảy ra thì ai chết trước? Dĩ nhiên đứa con đầy đủ sung túc chết trước và khổ đau trước. Như vậy á, thì ở đây tôi muốn nói được cái đó là cái gì. Khi chúng ta quá nhu cầu đầy đủ, tuệ giác chúng ta không có sinh. Đây là các vị nên nhớ như vậy. Khi chúng ta tu học mà cố tìm cầu để dung bồi cho cái thân mình, cái ăn, cái mặc, cái tiện nghi, cái này, cái kia, bằng những cái để so đo như thế này thế khác, các vị không có thể sinh tệ giác được. Tôi đây là nói thật với cõi lòng mình. Cho nên trong cái vấn đề các vị tu hành, các vị nên nhớ, nhu cầu là điều đó Phật tử lo cho các vị, nhu cầu là cái đó chùa lo cho các vị nếu có. Nhưng mà đừng bao giờ để tâm rằng mình cần phải như thế này thế này, vì người đó có mình có. Đây là vấn đề các vị thấy rằng ý niệm đó là sai. Người ta có thể do một nhu cầu nào đó, có thể nhu cầu chính đáng và không chính đáng thì cái việc đó tùy. Nhưng mà mình phải xét lại mình có nhu cầu thật về cái đó hay không. Cho nên các vị khi tu hành, các vị đừng vì nhu cầu mà để tìm cầu, như vậy để quên mình. Đây là một ý niệm các vị cần phải tư duy và để ý. Nếu mà chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ quên mình, chúng ta không có quán chiếu được sự giả tạm gì hết, mà chúng ta chỉ là một con người chấp nhận số phận trong thiền môn thôi. Đây là phải để ý điều đó. Như vậy khi chúng ta quán chiếu về năm uẩn, đây là một phương pháp tu để giúp cho các vị đem lại sự an lạc. Sự an lạc thật sự, để khi các vị bệnh khổ, các vị gặp hoàn cảnh chớ chiêu, các vị thiếu thốn về bản thân, nhu cầu, cái đó không hề gì. Tuệ giác không lệ thuộc vào cái thân xác kiện toàn, hay là một thân xác ăn mặc cho đẹp, hay là một cái nhu cầu của gia đình, hay là cái phòng ốc cho sang. Tuệ giác nó không lệ thuộc vào cái đó. Và đôi khi cái đó là cái chướng đạo nữa, cái đó làm cho tuệ giác không phát sinh nữa. Cho nên khi các vị nhớ kỹ những danh nhân trên thế giới, những con người thành đạt trên cuộc đời, những con người mà hiển hách, không có ai xuất thân từ những gia đình giàu có, quý phái, sang trọng, được cưng như là cậu ấm hết. Toàn là những người đau khổ, những người thất bại, những người bị đời ruồng bỏ, những người thế này thế khác. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng chính điều kiện đó nó giúp cho tuệ giác phát sinh. Và cuộc đời đau khổ lúc nào cũng nên thơ hơn cuộc đời hạnh phúc. Đồng ý không? Đây là sự thật, không phải tôi khổ nhiều quá tôi nói với các vị, sự thật là như vậy. Ngày xưa khi tôi bệnh tật và đau khổ, tôi thấy rằng giáo pháp nó gần gũi và tôi sống tốt với nó hơn. Khi tôi hết bệnh tật và tôi vượt qua những đau đớn của cuộc đời, thì ý tưởng về chánh pháp của tôi nó giảm hơn trong lúc mà tôi bệnh tật và đau đớn. Có những lúc tôi đứng ở bên thềm sanh tử, thì lúc đó giáo pháp của Đức Phật cái nào cũng hay. Nhưng mà khi vượt qua được rồi, dùng những giáo pháp đó tôi học để tìm cầu tri thức, chứ không mang tính cách ứng dụng. Vì vậy nếu điều đó nó kéo dài 5 năm, 10 năm trôi qua, thì ý tưởng giải thoát của chúng tôi không còn. Như vậy một khi chúng ta chỉ phát hiện được rằng bây giờ ý tưởng về Phật Pháp mình còn hay không, quan trọng nhất phải nuôi trong tâm ý niệm đó. Có những lúc mình làm một việc gì đó vừa xa rời chánh pháp, biết được ngay tôi đang xa rời chánh pháp. Chỉ cần biết như vậy thôi rất là quan trọng các vị. Tôi có giảng một cái đề tài biết được mình là tu. Đây là vấn đề tôi có chia sẻ tâm sự với một cái pháp hội khác. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà quán chiếu tu tập về năm uẩn rất là cần thiết. Quán chiếu về sắc là bản thân này, nói gần gũi và trong cái phạm vi đi là bản thân này. Nói về tâm là chúng ta tư duy về cảm thọ, tư duy về ý tưởng, tư duy về cái động lực của hành. Nhưng mà tất cả hành giả chúng ta chưa đủ sức để tư duy hành đâu. Ở đây hành giống như tôi với các vị chia sẻ để phân tích sự giảng dạy, chú giải của các bậc thầy đi trước về cái vấn đề này, hay là những lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà khả năng làm chủ về hành hay là tư duy để thấy được cái sự vận động của hành và sâu kín bên trong của tiềm thức, với khả năng của chúng ta chưa có đủ sức. Nếu chúng ta đủ sức chúng ta không có ngồi lang thang như thế này. Chúng ta là những hàng thánh giả rồi. Như vậy thì ở phương diện này chúng ta chỉ phân tích trên thuật ngữ và để chúng ta tìm hiểu vậy thôi. Như vậy bây giờ có những lúc thân chúng ta không có đau khổ, bệnh tật, và thân chúng ta không bị chi phối bởi tất cả các nhu cầu và mọi điều khác, thì có những lúc tâm chúng ta là kẻ thù làm chúng ta đau khổ. Thật sự với các vị, có những người vọng tưởng quá mà khóc thôi chứ không làm gì hết, không có kiềm chế được. Tại sao là như vậy? Cứ đặt cái dấu hỏi rất lớn trong đời mình là tại sao là như vậy? Cái vấn đề đó người ta gọi là khổ tâm, khổ với chính mình. Thật ra mình biết mình là nhà tu chứ, mình biết mình là cái gì chứ. Nhưng mà có những lúc mình cứ đặt dấu hỏi là tại sao tôi phải tư duy về cái này? Tôi không muốn hả? Nhưng mà nó vẫn hiện hữu đó, nó vẫn làm tôi đau khổ vậy đó. Giống như cái câu mà của một cái nhà thơ, nên là tôi không muốn nhưng vẫn tìm để nhớ. Tôi không buồn nhưng cứ mãi bơ vơ. Đến hay đi là ước hẹn chẳng ngờ, chối hay nhận cũng bên bờ vực thẳm. Vân vân, mưa không đổ mà suối đời ướt đẫm. Vân vân, dài. Ở đây chúng tôi muốn nói, có những lúc chúng ta muốn chối bỏ những cái tư duy của mình, nhưng mà lại khi cố quên là sao? Các vị, mấy câu này thuộc lòng hết trơn. Cho nên ở ngoài người ta cũng có những câu là khi cố quên là trong lòng nhớ thương. Mà nhà tu của chúng ta là có những trường hợp như vậy. Không phải chúng ta nhớ thương một hình bóng nào, nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói ý niệm, ba ý niệm căn bản theo chiều hướng để làm khổ chúng ta là dục, sân và hại. Đây là thuộc từ chuyên môn. Ba ý niệm này thường làm khổ đau của chúng ta. Nhưng mà quan trọng nhất, đừng đồng hóa giữa mình và tư tưởng. Các vị đừng biến mình trở thành kẻ nô lệ của những vọng tưởng. Bởi vì trên cái mặt vọng tưởng đó mình còn có cái biết mà, có phải không? Mình còn biết mình tư duy này không đúng mà, có phải không? Mình còn biết cái tư duy này nó đang làm khổ mình mà, có phải không? Như vậy, nếu mình để thân mình khổ hoặc mình tâm mình khổ, đau khổ theo, làm đã mình đã biến lại mình đồng hóa với những ý niệm bất thiện này. Còn khi các vị tư duy được rằng tất cả các ý niệm này nó là vô thường, Đức Phật dạy rồi, tất cả các ý niệm, tất cả các cảm thọ, tất cả các này nó đều do nhân duyên mà hình thành, thì cái gì do duyên hình thành nó sẽ tan rã theo duyên. Như vậy khi chúng ta quán chiếu những cái nghịch duyên lại thì nó tan vỡ thôi chứ đâu gì đâu. Nó là tu tập theo cái mức thông thường mà chúng ta tự quán chiếu để mà chúng ta ứng dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Bây giờ chúng ta nhìn qua những cái vấn đề quán chiếu tu tập qua cái phương pháp đoạn trừ giữa tất cả các hệ thống kinh điển, từ hệ Đại Thừa cho đến các hệ Nguyên Thủy. Thì bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra các vị một vài câu kinh hay là một vài ý niệm chuyên môn trong thuật ngữ về phương pháp tu đoạn trừ này, để chúng ta có một cái khái niệm thôi. Kịp giờ thì phân tích sâu, không kịp giờ thì chúng ta phân tích nó ngắn gọn một chút. Trước hết chúng ta đọc qua cái bản kinh Bát Nhã, gọi là cái Bát Nhã Tâm Kinh. Các vị đọc cho tôi cái đoạn đầu coi. Câu đoạn đầu vô là quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến cái gì? Ngũ uẩn. Quan trọng nhất, ngũ uẩn nó còn có chữ dai không nữa. Độ nhất thiết khổ ách. Như vậy ở trong câu kinh đó là Bồ Tát Quan Thế Âm khi thể nhập vào sâu xa trí tuệ Bát Nhã, thấy được rằng năm uẩn đều không, liền vượt qua tất cả mọi khổ ách. Như vậy đây là một cái câu kinh không có giải thích nhiều, nhưng mà câu kinh để đặt trách cho những hành giả tu tập. Bởi vì chúng ta đã hiểu được khi quán chiếu không là cái gì rồi, Đức Phật không có cần phân tích nhiều ở trong cái vấn đề này. Như vậy thì khi vượt qua được tất cả các khổ ách là các hành giả Bồ Tát, đại để là Bồ Tát Quan Thế Âm, là người đã thấy được sự không của năm uẩn này, thấy được sự giả hợp của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thấy được cái sắc là do duyên tứ đại, do nhân xúc duyên xúc, rồi để dẫn đến thọ, tưởng, hành, và cuối cùng là do nhân danh sắc, do duyên danh sắc, để thấy được cái vấn đề giả quyển của năm uẩn này. Như vậy khi tất cả các vị Bồ Tát là đại diện cho người tu về con đường quán chiếu về không tánh, thì hành chúng ta là những người thực tập theo con đường năm uẩn, tu tập theo Phật Pháp là thực hành năm uẩn, cũng phải thấy được sự giai không. Giai không của chúng ta không phải là chúng ta giai không góc độ như là những người vô ngã, chúng ta chưa được điều đó. Nhưng chúng ta sẽ giai không với cái gì? Cái bệnh, cái tật, cái đau, cái dấp phải, cái xảy ra, cái gì trong đời tu của mình không cái đã, cái đó được không đi, cái khác sẽ tính. Ví dụ bây giờ chúng ta nhớ ngày xưa khi mà chúng ta thấy Ngài Quảng Đức tự thiêu, thì thật ra các vị mới thấy được rằng, thì mình là nói người có định lực, nhưng thật ra hòa thượng phải đạt đến cái vấn đề vô ngã hòa thượng mới làm được việc đó. Các vị có nấu bếp chưa? Có khi nào chúng ta bị phỏng lửa hay đụng phải cái chảo cái nồi gì chưa? Đau không? Có một chút trong cơ thể chúng ta đau như vậy rồi, bây giờ đốt nguyên cái thân này chúng ta nghĩ sao? Như vậy thì một con người nếu chúng ta bị phỏng một chút hay là bị sắt gọt đứt tay một chút chúng ta đau, mà nếu chúng ta đau bằng cái cảm giác là đau và chi phối, có những người đụng cái trời đất ơi trời phỏng tay chết tôi rồi vân vân, Như vậy thì mai này các vị thấy rằng những việc lớn hơn xảy ra với bản thân mình, từ bệnh tật cho đến tai nạn khác, các vị có làm chủ được không? Không cách nào hết. Cho nên cái căn bản nhất là bây giờ đụng cái nồi, biết nó là nóng, biết chứ, nhưng mà biết rằng thân xác này đụng, đó là cảm xúc thọ khổ, biết ngay nó thọ khổ, bình thường thôi. Chúng ta la nó có hết không? Chứ nói trời 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 nóng chết tôi rồi, cái nó sợ mình la quá, cái nó tự nhiên liền lại, có không? Không thể nào có vấn đề đó. Mà xin thưa với các vị, nếu các vị sống bằng cuộc đời như vậy, các vị sẽ không trưởng thành, sẽ không trưởng thành. Cho nên các vị phải làm trưởng thành mình, không cần ai biết. Trưởng thành mình trong cái thi vi tạo tác, cái đi, cái đứng, cái dấp phải trong cuộc đời, hãy tự trưởng thành mình với cái đó đi. Thì mai này các vị nói vô ngã có thể chấp nhận được. Còn bây giờ tất cả những cái đó chúng ta không làm được, thì mai này làm gì nói được vô ngã được. Cho nên ở đây tôi nghĩ rằng cái lớn chúng ta chưa làm được, nhưng một phương diện nhỏ nào đó chúng ta phải ứng dụng. Tôi kể ra chuyện này không phải là khoe về mình, nhưng xin thưa các vị, đây là điều hơn 10 năm về trước. Lúc đó thì chùa sư phụ tôi cũng có cúng sao. Thì tôi lúc đó thì cũng hơi dại. Thì đốt đèn cầy á để cúng sao thì thay gì á, người ta đốt trong người ta ra. Còn bắt này bạn bắt ngoài đốt vô thì cái này mình dại là không phải rồi. Thì cái tay áo mình nó dài như vậy. Thì lúc đó là năm đó tôi 19 tuổi thôi, tôi còn sa di. Đó, thì khi mà tôi cúng phụ với thầy tôi thì tôi mới đốt đèn. Thì khi đốt ở ngoài đốt vô thì cái tay áo tôi nó dài vậy nè, cho nên nó bị đèn ngoài nó cháy. Nó cháy thì tôi không có hay, cho nên các Phật tử nghe thầy cái tay áo hậu thầy cháy rồi, bắt đầu mọi người nhốn nháo lên nói tay áo cháy rồi. Thì tôi dở lên tôi thấy cháy chứ, nhưng mà tôi biết giờ này đang cúng, nếu mà làm động chúng hoặc làm họ bận tâm sẽ không tốt, không trang nghiêm buổi cúng này. Tôi không nói gì hết, tôi lấy cái tay còn lại tôi hốt toàn bộ như vậy, tôi nắm lại. Thật sự với các vị, nóng không? Giải mà cháy ra đó, rất là nóng. Nhưng mà tôi nắm lại, tôi nắm trong im lặng để chi? Để mọi người đừng dao động về tôi. Khi đó tôi nắm rồi, tôi buông ra, tôi vẫn đi tụng kinh bình thường. Nhưng mà tôi biết rằng bàn tay tôi đang nóng buốt vào tới tận tim rồi. Khi xong rồi, xuống tôi gỡ ra từng miếng giải mà nó dính ở trong tay tôi. Tôi gỡ ra như vậy, lòng bàn tay tôi đã bị phồng cháy bỏng như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói cái gì? Cái vấn đề đó, cần làm cái gì cần kiếp là phải nhanh tâm mà nghĩ ngay liền. Như vậy ở chỗ đó được rằng tôi không đốt thân được như Hòa Thượng Quảng Đức, tôi không làm được như các vị tổ sư khác, nhưng tôi cũng học đòi. Cái đó là mang tính cách học đòi, phải tự giải quyết cho mình những vấn đề cần kiếp mà mình biết rằng khả năng mình có thể làm được. Như vậy đó là vấn đề quán chiếu vô ngã, và mình tự làm chủ với những cảm xúc thọ khổ vân vân trong cuộc đời mình. Đó là mười mấy năm về trước. Là như vậy thì ở đây quán chiếu tu tập rất là cần thiết. Đó là tinh thần của Bát Nhã. Qua cái vấn đề Kinh A Hàm có những câu định nghĩa để tu tập quán chiếu như thế này. Thì cái câu đó là: quán sắc như tu mạc, quán thọ như thượng thủy bào, quán tưởng như dương thời diệm, quán hành như ba tiêu, chư thức pháp vô ngã. Như vậy thì cái câu Hán tự của nó với cái vấn đề dịch nghĩa là: quán sắc như tu mạc là quán sắc như là cái hòn bong bóng nước á. Quán thọ như thượng thủy bào là quán thọ như cái hòn bọt nó trôi phiều phiều ở trên mặt nước. Và quán tưởng như dương thời diệm là sóng nắng á. Chúng ta đi xe mà trời nắng á, chúng ta thấy lất phất từ xa nó giống như là cái lộ nó ướt, nhưng mà thật sự chúng ta chạy đến đó chúng ta thấy nó hoàn toàn nó không ướt, cái sóng nắng. Rồi quán hành như ba tiêu là cái chuối á. Chúng ta biết là cái chuối là một hợp thể của nhiều bẹ chuối, đúng không ạ? Nếu chúng ta tách hết toàn bộ cái bẹ đó thì nó không còn cái cây chuối nữa. Nó, và chư thức pháp vô ngã là quán tất cả sự sanh diệt của thức này là một cái pháp vô ngã. Đây là một cái phương pháp quán mà chúng ta thấy rằng nói thì nghe nó văn chương nó như vậy, nhưng mà làm sao để chúng ta tu tập được. Như vậy thì bây giờ chúng ta thử ứng dụng đi. Chúng ta thấy quán sắc như tu mạc là cái hòn bọt nổi. Tự thân của hòn bọt là thường hay vô thường? Quá vô thường luôn. Nó có thể vô thường trong sát na luôn, chứ nó không có phải là nhất tỳ vô thường như là cái nhà, cái bản thân hay là tất cả mọi sự vật khác nữa. Nó chỉ thoáng đó là nó bể liền. Nó quán thọ như thượng thủy bào, quán tất cả các cảm xúc: thọ lạc, thọ khổ, thọ vui, thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả, tức là bất khổ bất lạc thọ, đều như là bọt ở trên biển. Cái bài sám gì đó có nói gì: thân như tất bóng chiều, như chùm bọt nổi phập phiều ngoài khơi. Đó là cái câu mà dựa vào sự quán chiếu này mà người ta thiết lập lên cái bài kệ cho chúng ta đọc đó, chứ không phải là tự viết đâu. Tất cả những ý niệm trong sám, trong kinh mà chúng ta hành trì đều được trích từ ý tưởng của tất cả các tạng kinh của Phật giáo chúng ta hết. Không có gì nào mà tự đặt hết, không có ai mà tự đặt ra được pháp hết đó. Như vậy chỉ có người giác ngộ mới tự đem cái pháp giác ngộ đem ra để truyền thừa, thì cái đó là cái pháp giác ngộ, đó là những vị độc giác. Còn nếu sau này kế thừa từ theo tu theo Đức Phật thì chúng ta đều là học pháp của Đức Phật, mà có pháp chứ không thể tự thân ra. Nhưng mà sự giác ngộ này là cái có sẵn trong ta. Đó, đây là một cái dạng ý tưởng trừu tượng khác, dịp khác chúng ta sẽ bàn. Sắc thọ tưởng, tưởng như sóng nắng, quán hành như ba tiêu là như cây chuối. Cái chuối chúng ta tách từng mẹ ra thì không còn. Như vậy bản thân này chúng ta tách từng phần ra là không có cái gì bản thân này. Điều này các vị đọc lại trong kinh. Kinh gì? Na Tiên Tỳ Kheo, phỏng vấn giữa vua Di Lan Đà và Na Tiên. Các vị rất rõ cái đoạn này, tôi không cần lý giải lại. Và quán thức pháp vô ngã, vân vân. Đến một cái điều quan trọng mà tôi tính trao đổi với các vị, đó là qua năm phẩm của Pháp Hoa, để vấn đề hóa giải và vấn đề nhận thức được năm uẩn và đoạn trừ và vượt qua được năm uẩn này từ trong kinh Pháp Hoa. Đó là phẩm thứ nhất là phẩm thứ 23 là phẩm Dược Vương, phẩm thứ 24 là phẩm gì? Phẩm Diệu Âm, phẩm thứ 25 là phẩm Phổ Môn, phẩm Quan Thế Âm, 26 là gì? Phẩm Đà La Ni, và 27 là phẩm gì? Diệu Trang Nghiêm. Như vậy năm phẩm này là năm cái giai đoạn tu tập để đoạn trừ sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn. Tôi nói một cách khái lược, khi các vị đọc lệ phẩm kinh Pháp Hoa trong năm phẩm này để các vị tư duy về năm cấp độ quán chiếu và đoạn trừ phiền não này. Thứ nhất, trước hết chúng ta đọc cái phẩm gọi là phẩm Dược Vương, cái kết nước của ngài Tịnh Minh và cái vị là Hỷ Kiến Bồ Tát. Thì khi mà các vị này á, nghe được cái thời pháp dạy về kinh Pháp Hoa, và các vị này dùng các loại thần biến để cúng dường chư Phật, nhưng mà vị Bồ Tát này suy nghĩ rằng dùng thần biến để cúng dường chư Phật không bằng dùng xác thân này để cúng dường, cho nên các vị này tẩm các loại hương thơm và cuối cùng đem thân mình đốt để làm cúng dường cho Đức Phật. Cái đoạn kinh đó đó, cái chữ cúng dường trong cái ý tưởng của kinh điển đó gọi là cái sự xả trừ. Cúng dường mang cái nghĩa là xả chấp. Như vậy đem thân này để cúng dường chư Phật, đốt thân này để cúng dường chư Phật bằng cách quán chiếu được rằng sắc uẩn là giả tạm, là vô thường. Nếu xả trừ được sắc uẩn đi thì tất cả chúng ta vượt qua được cái giai đoạn đầu tiên sự ngăn che của năm uẩn này, đó là sắc uẩn. Vì vậy hình ảnh của ngài Vượt Vương là một vị Hỷ Kiến Bồ Tát, đó là đốt thân cúng dường, là mang tính cách phá trừ ngã chấp về thân. Thứ hai, phẩm Diệu Âm. Phẩm Diệu Âm là Bồ Tát Diệu Âm ở cõi nước Đức Phật khác muốn qua thế giới Ta Bà để được nghe pháp và thăm viếng Đức Thích Ca và toàn thể đại chúng. Nhưng mà từ quốc độ khác cho đến nơi này, toàn thể đại chúng trong đó kể cả ngài Văn Thù Sư Lợi cũng không thấy được cái thân tướng của ngài Diệu Âm. Và cuối cùng khi nhờ Đức Đa Bảo Như Lai bảo ngài Diệu Âm hãy hiện thân ra cho đại chúng thấy, thì lúc đó toàn thể đại chúng mới thấy. Và sau đó ngài Diệu Âm dùng cái vấn đề âm nhạc và lấy bát báo của mình để cúng dường chư Phật. Ở đây gọi là vượt qua giai đoạn là phá về thọ ấm. Tại sao? Thọ ấm là thuộc về tâm hay thân? Thuộc về tâm. Vì nó là tâm cho nên không có hình tướng, để hiển thị rằng ngài Diệu Âm từ cõi Phật khác đến đây mà không ai thấy. Có nghĩa rằng đó là tâm cho nên không có thấy bằng những hình tướng cụ thể như thế này. Và sau đó ngài dùng bát báo và cái âm nhạc để cúng dường. Bát báo tượng trưng cho sắc, âm nhạc tượng trưng cho gì? Cho thanh. Và trong ngũ trần sắc thanh hương vị xúc pháp là năm cái ngũ dục tiêu biểu để dẫn đến sự cảm thọ của mỗi con người. Và sắc và thanh là cái tiêu biểu và mạnh nhất trong mỗi con người. Chúng ta bị dao động và lao lung bởi sắc và thanh này nhất. Cho nên dùng bát báo và âm nhạc để cúng dường, để biểu trưng rằng phải xả trừ cái sự chấp về năm dục này. Mà đại biểu nhất là vấn đề âm thanh và hình sắc là quan trọng của con người chúng ta, là về giác quan, về mắt và tai. Mà chúng ta thấy mắt với tai chúng ta là hai cái cơ quan nhạy cảm nhất trong bản thân về năm giác quan chúng ta, phải không? Như vậy thì ở đây vượt qua giai đoạn của thọ ấm là để biểu trưng rằng Ngài Diệu Âm đã dùng bát báo dạm nhạc cúng dường. Đây là phương pháp tu để đoạn trừ các cảm thọ về khổ, khổ thọ lạc vân vân. Cúng dường là xả trừ, là đoạn diệt, là giải quyết những vấn đề chấp thủ về cảm thọ đó. Các vị nhớ là như vậy, ý tưởng vậy. Các vị đọc lại trong kinh, hôm qua các vị thấy điều này. Phẩm thứ 25 đó là gì? Phẩm Quang Thế Âm. Phẩm Quang Thế Âm nói chung là nội dung đại biểu nhất là nói là nếu chúng ta muốn được an lạc, muốn vượt qua tất cả những đau khổ, muốn vượt qua lo lắng thì chỉ cần niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quang Thế Âm, phải không? Như vậy ở chỗ chúng ta đau khổ lo lắng là do cái gì? Do tưởng, có phải không ạ? Ví dụ bây giờ cái nhà này bằng ngày chúng ta ở vậy là chúng ta không có sợ. Ví dụ một mình ở chùa cũng không sợ nữa. Vì sao vậy? Vì chúng ta không có suy nghĩ là nhà này có ma. Nhưng mà cái đại chúng đi hết rồi, không có ai chân á, mà tối nữa các vị ngồi trong này là các vị không dám. Các vị bắt đầu hình dung á, ở vòng qua đây có cô hồn, có ma gì đây nè, nó vân vân. Hoặc các vị nhớ là hôm nào đó một cái cô nào đó đi lỡ bằng đêm mới thấy một cái bóng đen đen nào đi hết hồn đó, thì tất cả những ký ức đó chúng ta bắt đầu hồi ức lại, hình dung lại. Tưởng nãy tôi nói là hình dung đó, các vị bắt đầu hình dung lại, tự nhiên không sợ cái tự nhiên đem hoang mang đến cho mình. Bởi vì sao? Bởi vì tưởng. Nếu mà các vị không có tưởng đó, các vị ngủ sáng đêm này cũng không sao nữa. Nhưng mà lỡ các vị ngủ sai ở trong phòng, huynh đệ ginh các vị ra đây rồi chùa đi hết mà các vị nằm đây có mình, các vị sợ không? Tại sao vậy? Đâu biết gì đâu, đâu có tưởng đâu mà sợ. Lúc đó ma đứng lên nó lè lè sát bên thì cũng không biết. Nhưng mà khi không có ma thì các vị lại tưởng tượng, các vị sợ. Vì vậy cho nên cái phẩm Quang Thế Âm á, là cái đức tính của Quang Thế Âm, là cái ý nghĩa tu căn bản là phản văn, văn tự tánh, tức là nghe lại chính nghe của mình, không bị dao động bởi sắc trần, thinh trần, hương trần, xúc trần, pháp trần. Pháp trần là ý tưởng của chúng ta. Do không bị dao động, không bị chi phối, cho nên chúng ta làm chủ được con người của mình, cho nên vượt qua tất cả khổ ách và không lo sợ. Cho nên Quan Âm còn có cái hiệu là ban vô quý, tức là vô quý thí. Vì vậy ban vô quý là cái tính không sợ, bởi vì sợ hãi, đau khổ tất cả đều do tưởng tượng mà nên. Và đời chúng ta cũng thông thường là do chúng ta tưởng nhiều, người nào tưởng nhiều người đó khổ nhiều, người đó lao luôn nhiều. Đây là các vị nên nhớ như vậy. Kế nữa là phẩm Đà La Ni. Đà La Ni là nói về cái gì? Toàn bộ trong Đà La Ni phần lớn chỉ nói về thần chú thôi, có phải không? Như vậy thần chú chúng ta có hiểu không? Xưa nay chưa có ai dịch mật chú bao giờ. Một vài dịch người ta đã không chấp nhận cái vấn đề dịch thuật này, bởi vì người ta, những vị mà chuyên hành trì mật tông, người ta sẽ giữ nguyên bản phạn nữa kìa, chứ không phải dịch cả bản Hán nữa. Thiên thủ thiên nhãn là chúng ta đã thành bản Hán rồi đó. Thành ra ở đây khi nói đến mật chú là nói đến sự thâm thúy, cái sự mà sâu kín màu nhiệm. Và hành quẩn nó mang tính cách là ẩn tàng trong tiềm thức, là một cái tâm thức rất là khó đoạn trừ. Đó là một cái động lực để dẫn đến tất cả các áp phiền não của chúng ta. Nếu mà chúng ta quán chiếu được điều này là chúng ta đã thâm tu vượt qua giai đoạn của sắc, của thọ, của tưởng, chúng ta mới đi vào được trong hành nắm. Như vậy thần chú để biểu hiện rằng hành nắm sâu kín không dễ gì phát hiện được, mà nhờ tụng thần chú cho nên tất cả các vị tụng pháp qua được an lành. Đồng nghĩa vấn đề vượt qua hành nắm các vị sẽ có sự an lành. Cái thứ năm đó là phẩm Diệu Trang Nghiêm. Diệu Trang Nghiêm là cái phẩm nói về đoạn trừ thức ấm. Đây là cái thức tiềm tàng sâu kín nhất. Khi mà các vị nhớ trong cái pháp hội của Ngài Vân Lôi Âm Tự Tại Vương Như Lai, thì cái thời đó đó là cái thời của vua Diệu Trang Nghiêm Vương. Vua Diệu Trang Nghiêm có hai người con và một người vợ. Người vợ là gọi là tên gì? Là bà Tịnh Đức Phu Nhân. Hai người con là gì? Là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Như vậy tất cả các danh nghĩa của bốn nhân vật này để biểu trưng cho cái gì? Nó y như là bốn thầy trò của đường Tăng vậy đó các vị. Nếu các vị nào hiểu được cái tính triết lý của cái phim Tây Du Ký, các vị hiểu qua cái này rất rõ. Vị nào hiểu được Duy Thức Học, các vị nghiêng qua cái phần này rất là rõ. Xin thưa với các vị, muốn vượt qua thức ấm là phải tu của vấn đề qua cái phương pháp nhận thức về Duy Thức Học. Ông vua là tượng trưng cho cái người có tính quyền lực để đại diện cho căn bản thức. Đó là thức thứ mấy, là chủ ông của chúng ta? Thức thứ 8 là chủ ông. bà Tỉnh Đức Tu Nhân là vợ, có nghĩa là vợ lúc nào cũng phải theo chồng, có phải vậy không? Và phải chịu sự chi phối của chồng. Như vậy bà Tỉnh Đức Phu Nhân để tượng trưng cho Mạt Na. Bởi vì cái tính chất của Mạt Na là cái tính chất lệ thuộc vào A Lại Gia, cho nên trong Di Biểu Học nó có bài kệ là cũng như bóng theo hình, Mạt Na theo tàn mãi, là cơ chế tự tồn, là bản năng dục ái. Vì tính chất của Mạt Na phải lệ thuộc vào A Lại Gia. Và chúng ta học trong Duy Thức Tâm Thập Tụng có một cái đoạn gì: thứ đệ nhị năng biến thị thức danh Mạt Na, y bị chuyển viên bỉ, tư lương vi tánh tướng, tứ phiền não thường câu, vi ngã si ngã kiến, cặp ngã mạng ngã ái, rồi cặp dữ xúc đẳng câu. Ví dụ vậy. Thì cái nội dung của đó là cái này tôi muốn nói ngay cái giờ. Tứ phiền não thiền câu, vi ngã si ngã kiến, tinh ngã mạng ngã ái, là cùng với ngã si ngã kiến, ngã mạng ngã ái. Tất cả cái đó là tính chất của Mạt Na. Và Mạt Na y bỉ chuyển viên bỉ là lúc nào Mạt Na cũng nương vào A Lại Gia để phát hiện cái thức này, đồng thời duyên vào A Lại Gia làm tự nội ngã của chính mình. Vì vậy cái mối tương quan giữa A Lại Gia và Mạt Na nó đồng song hành với nhau. Cho nên các vị mới thấy rằng bà Tỉnh Đức Phu Nhân không thể nào khác hơn được, phải trung thành những sự chỉ dạy của vua Diệu Trang Nghiêm. Vì vậy khi Tỉnh Đức và Tịnh Tạng là hai người con để đại diện cho tiền lục thức của chúng ta. Tiền lục thức là khả năng giác ngộ tốt, vì vậy hai đứa con này mới giác ngộ và bảo rằng mẹ hãy đi đến, bà khuyên cha nên đến chỗ Phật Vân Lôi Âm. Như vậy bà Tỉnh Đức có dám tự đi không? Đâu có dám. Con à, phải hỏi cha con đi, cha con chưa cho phép là mẹ không có dám đi đâu. Như vậy cuối cùng cái vị này dùng thần biến mới cảm phục được cha, và khi cha cho phép mới gia đình đồng đi đến chỗ đó. Như vậy để biểu hiện rằng các ý thức là để tượng trưng cho tịnh tạng và tịnh nhãn. Tịnh nhãn là biểu trưng cho viền ngũ thức, và tịnh tạng là ý thức, để tiểu trưng rằng ý thức này nó có khả năng đoạn hoặc, nhưng mà nó có khả năng tạo nghiệp, giống như Tề Thiên vậy đó. Vì vậy cho nên là khi cái ý thức này muốn thành Phật thì A Lại Gia phải thành, ý thức mới thành được, mặc dầu ý thức có khả năng đoạn hoặc. Vì vậy khi A Lại Gia là cái tính thường mà không có thẩm, theo Duy Thức Học các vị nhớ không, tiền ngũ thức á, nó không thẩm mà nó không hàng. Thẩm là không có tư duy, mà không hàng là không thường xuyên. Ý thức á, nó có thẩm mà nó không hàng, có nghĩa là ý thức á, là nó có tư duy mà nó không có thường xuyên. Mạt Na nó vừa thẩm mà vừa hằng, có nghĩa là có tư duy mà lại thường xuyên. A Lại Gia hằng mà không thẩm, có nghĩa là A Lại Gia tồn tại là thức căn bản, là tạng thức, nhưng mà thường xuyên mà không có tư duy. Vì vậy đoạn hoặc phải do ý thức đoạn hoặc, mà thành Phật là phải chuyển từ A Lại Gia trở thành là bạch tỉnh thức, hay là cái đại viên cảnh trí vân vân. Như vậy trong cái quá trình tu tập của phẩm Diệu Trang Nghiêm, chúng ta cần phải nghiên cứu qua Duy Thức Học, chúng ta mới hiểu được chỗ này. Cho nên trong Duy Thức có một cái câu là tùy sở sanh sở hệ, các vị nhớ câu này không? Để chỉ đến tính chất Mạt Na là A Lại Gia sanh vào nơi nào thì tùy vào đó Mạt Na sẽ chấp rằng A Lại Gia đó là ngã của mình. Ví dụ sanh vào loài bò thì cỏ là thức ăn của mình, tiếng kêu be be đó là cái tiếng của chính mình. Sanh vào loài người, bản thân này, cơ thể này là con người, tất cả những ngôn ngữ này là của chính mình. Như vậy tùy vào hoàn cảnh nào thì Mạt Na sẽ chấp vào hoàn cảnh đó, cho là cái đó là ta, là tôi, là như thế. Bởi vì nó theo cái vấn đề tái sanh của tàn thức. Nếu các vị nào học bát thức quy củ, chúng ta sẽ biết được điều này đó. Đi sau đến trước là chủ ông đó, trong cái bát thức quy củ, cái câu chót nó như vậy. Thì bây giờ trong cái vấn đề tu tập để đoạn trừ về thức quẩn, chắc là tôi nói các vị có cái thông cảm cái chỗ này không? Có cái khái niệm về cái đoạn này không? Như vậy thì bây giờ khi chúng ta đọc đến cái vấn đề đoạn trừ thức quẩn, đoạn trừ thức quẩn là khi nào A Lại Gia, tức là ông chủ, giác ngộ được. Nhưng mà muốn giác ngộ là phải do hai đứa con dẫn. Như vậy hai đứa con để biểu hiện rằng tư duy quán chiếu tu tập là ý thức đứng đầu, và ý thức này mới có khả năng đoạn trừ lậu hoặc. Các vị nên nhớ nè, mà đoạn trừ lậu hoặc bởi vì ý thức nó không có cái nghĩa là tàn thức, có nghĩa là không có chứa các hạt giống, các chủng tử. Vì vậy nó đoạn hoặc là phải đoạn từ trong A Lại Gia thức, nó mới trở thành cái bạch tịnh thức, là một cái kho tạng được sạch sẽ, nó để mới có thể là giải quyết được. Như vậy thì trải qua trong năm phẩm, từ phẩm Dược Vương, phẩm Diệu Âm, phẩm Quan Thế Âm, phẩm Đà La Ni và phẩm Diệu Trang Nghiêm, để chúng ta thấy được cái cấp độ tu hành từ ở một mức độ đoạn trừ sắc quẩn cho đến cuối cùng là thức quẩn. Như vậy, từ hệ thống kinh tạng nguyên thủy cũng như quan niệm về tất cả các kinh đại thừa đều có vấn đề tu tập và đoạn trừ, mà mỗi một cái kinh tạng có cái cách lý giải về ngôn từ khác nhau. Vì vậy ngôn từ khác nhau cho nên mỗi một cái kinh tạng biểu trưng khác nhau. Ví dụ cho các vị đọc trong kinh nguyên thủy, các vị thấy những từ ngữ này chỉ trực chỉ thôi, ở đoạn là nói đoạn mà cắt nói cắt, còn ở bên đại thừa nó nhân quá, nó làm một cái hình tượng quá, nó đổi khác đi bằng những cái từ ngữ. Thay vì bây giờ nói đoạn trừ cái này thì đại thừa nói là cúng dường, có phải không? Ví dụ như tôi giảng hồi nãy tôi nói là cái vị này diệu âm cúng dường bát báo, có nghĩa là xả trừ cái cố chấp về ngũ dục, các cái cảm thọ về sắc thinh hương vị xúc, ví dụ vậy. Nhưng mà trong kinh tạng nguyên thủy không có nói cúng dường gì hết, đoạn trừ là đoạn trừ, cắt là cắt, chứ không có qua văn vẽ này kia nọ như vậy. Ý thức nói ý thức, các vị nên nhớ là vậy. Vì vậy khi đọc các bản kinh đại thừa, người ta gọi là văn học đại thừa. Văn học nó có tính cách chuyển tải tất cả các ngôn ngữ, mang tính cách văn chương. Nha, văn chương. Vì vậy chúng ta học qua năm cái phương pháp này thì chúng ta phải biết ứng dụng. Xin thưa các vị, ứng dụng từ trên cái căn bản nhất là trong những cái quán chiếu về bản thân này, bệnh tật, mọi cảm xúc này, về khổ vui, ăn uống và mọi thứ tư duy khác. Tôi nghĩ trong các phương pháp quán chiếu ở mức độ của chúng ta vận dụng được như vậy là các vị đã có một lợi ích rất lớn. Và tôi tin rằng chính cái đó là cái tiền đề để các vị sau này mới phá ngã, hay là ngã chấp, hay là ngã sở gì đó, thì các vị phải chứng tỏ được mình từ những cái gì thông thường trong cuộc đời chúng ta. Những sở hữu của chúng ta cũng vậy, cây viết, cuốn tập hay là cái xe, tất cả những cái đó nó có vấn đề mất mát hay là xảy ra vấn đề gì, tất cả chúng ta phải suy nghĩ như thế nào về cái đó. Chứ đừng có là mất cái viết cái la chổi trời hết rồi chắc này, rồi nói gần nói xa vân vân. Cái đó là cái sở hữu nó cột trói tâm thức mình. Các vị la chưa chắc ngồi người ta trả, mà các vị nín thinh đôi khi người ta ngại người ta trả các vị. Chửi quá ai dám trả, trả chửi nữa là sao? Xin chia sẻ với các vị một cách tóm tắt giới hạn qua cái vấn đề tư duy và quán chiếu về năm quẩn. Là năm quẩn là pháp tu căn bản, để chúng ta có một cái khái niệm về cái thuật ngữ chuyên môn mà chúng ta thường gặp trong lúc chúng ta đọc các cái bản kinh. Thì thôi, các vị có những cái gì thắc mắc trao đổi trong cái buổi giảng hôm nay thì các vị chia sẻ. Xin mời đại chúng. Có không, nếu không thì chúng ta sẽ hồi hướng và kết thúc buổi học tại đây. Nếu không có thì chân thành cảm ơn các vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật. Kính mời các vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Kính mời đại chúng nghỉ.